Today's lecture is the 17th of a European trip that has taken Master from the south of Spain up through Europe.
Kính thưa quý vị, buổi thuyết giảng hôm nay là trạm thứ 17 trong chuyến Hoàng Pháp Âu Châu của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài đã đi từ miền Nam của nước Tây Ban Nha, băng qua Âu Châu, xuyên qua Nga và các nước Đông Âu, xuống nước Hy Lạp, đi ngược trở lên những quốc gia Bắc Âu, qua thủ đô Edinburgh, và giờ đây dừng chân ở thành phố Dublin này. Buổi thuyết giảng cuối cùng của chuyến Hoàng Pháp sẽ nhằm vào thứ tư này tại London.
I can find no words to express my gratitude to her and the love that she has flowed to everybody who has known her here in Ireland.
Tôi xin được phép giới thiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng quý vị. Không ngôn từ nào có thể bày tỏ lòng tri ân của tôi đối với Ngài và trước tình thương của Ngài dành cho tất cả những người được biết đến Ngài trên địa cầu này. 5 năm trước, tại Honolulu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được trao tặng một giải thưởng vô cùng cao quý. Ông Fasi, thị trưởng thành phố Honolulu, đã có lời này phát biểu như sau để mô tả về Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ông nói, nơi đâu có sự thù hận, Ngài mang tình thương. Nơi đâu có sự ngộ nhận, Ngài mang sự tin tưởng. Nơi đâu có sự tối tăm, Ngài mang ánh sáng. Ngài quả thật là ánh sáng của thế gian. Kính thưa Thanh Hải Vô Thượng Sư, chúng tôi hân hoan chào mừng Ngài đến Ái Nhĩ Lan. Xin cảm ơn Ngài.
Master Ching Hai, welcome to Ireland.
Thank you. Thank you so much. Good evening, my friends. It's very nice to be in Ireland for the first time. I heard so much about your country, so much of the sad news, as well as the very good news. And some beautiful films. America now are flourishing with Irish films. I don't know why. Do you know that? So many Irish films in America are played by Irish even. And then your country is also blooming now with economy and development, and the house price is also blooming. I gave up my dream of staying in Dublin. The house, the taxi driver just pointed to me and said, how much that house costs? He said, £4 million. Ooh, that means like $7.5 million, right? Yes. Wow, that's a lot of money even for a wealthy person, huh? So you Irish people must be very, very wealthy then. Huh? I mean, the wealthy ones, truly wealthy. But I don't know if I like to spend so much money for such a house. Would you? No, huh? I would spend money for a lasting house in heaven.
Tôi rất vui mừng được viếng thăm Ái Nhĩ Lan lần đầu tiên. Tôi đã nghe nói rất nhiều về đất nước của quý vị, có nhiều tin buồn, cũng như những tin vui qua những bộ phim hay. Hiện giờ ở Hoa Kỳ, phim Ái Nhĩ Lan đang rất thịnh hành. Tôi không biết tại sao. Quý vị có biết điều đó không? Ở Hoa Kỳ có rất nhiều phim Ái Nhĩ Lan, hoặc ngay cả những diễn viên người Ái Nhĩ Lan. Vả lại, hiện giờ nền kinh tế quốc gia của quý vị cũng đang thịnh vượng và phát triển. Nhà cửa cũng lên cao giá. Tôi đã bỏ giấc mơ ở lại Dublin. Người tài xế taxi chỉ cho tôi một căn nhà. Tôi hỏi, căn nhà đó giá bao nhiêu? Ông ta trả lời, 4 triệu đồng tiền Anh. Có nghĩa là tương đương khoảng 7 triệu rưỡi Mỹ Kim, đúng không? Như vậy, ngay cả đối với một người giàu, cũng là một số tiền to, phải không quý vị? Cho nên, người dân Ái Nhĩ Lan chắc là rất giàu. Ý tôi là những người nào giàu, thật sự là những người giàu. Nhưng tôi không biết mình có muốn tiêu xài quá nhiều tiền chỉ vì một căn nhà. Còn quý vị thì sao? Tôi sẽ dùng tiền cho một căn nhà vĩnh cửu trên thiên đàng.
Thank you so much for coming here, and I rejoice in the renaissance of your country, both in peace, prosperity, and spiritual. Because after disaster, we tend to become more spiritual. It is sad, but at least in thorny bush we have roses. Similarly, in the late event, we have war in Kosovo, and people tend to become closer together, more loving, more giving, more understanding. And this is a very positive side, despite the very, very sad news that we hear every day. But we hope that peace is coming. It looks like he's all right. Did you see the latest news last night? Not yet? They didn't say anything yet? Maybe they wait for us to pray a little harder, huh? Yes, we are going to London after this, and we probably have to pray harder for Europe and for the world. I mean, our group. Of course, we ask you to join us at home. Just sincerity is enough, because God knows everything.
Cảm ơn quý vị đã đến đây. Tôi rất lấy làm hoan hỷ cho sự phục hưng của quốc gia quý vị về mặt hòa bình, thịnh vượng và tâm linh. Bởi vì sau tai ương, chúng ta thường có khuynh hướng trở nên tâm linh hơn. Đây là một điều đáng buồn. Nhưng ít ra trong bụi gai, chúng ta lại có những đóa hoa hồng. Tương tự như vậy, trong biến cố gần đây, có chiến tranh như ở Kosovo, người ta có khuynh hướng trở nên đến gần với nhau hơn, thương yêu hơn, độ lượng hơn, cảm thông hơn. Đó là phía khẳng định. Mặc dù chúng ta nghe những tin vô cùng buồn thảm mỗi ngày, nhưng chúng ta hy vọng rằng nền hòa bình sẽ được vãn hồi, dường như mọi việc sẽ được ổn thỏa. Quý vị có nghe tin mới nhất tối hôm qua không? Họ chưa ký hiệp ước à? Chắc là họ chờ chúng ta cầu nguyện nhiều hơn một chút, phải không? Sau trạm này, chúng tôi sẽ đi London. Chắc là chúng tôi phải cầu nguyện nhiều hơn cho Âu Châu và cho cả thế giới. Dĩ nhiên, chúng tôi xin quý vị ở nhà tham gia cầu nguyện với chúng tôi. Chỉ cần sự thành tâm là đủ rồi, bởi vì Thượng Đế biết mọi việc, cho dù vài người trong chúng ta không biết rằng Thượng Đế biết.
Because he doesn't always give us a sign that he knows or he does not know. The reason we do not see such a sign, or we do not hear his words of comfort and advice, is because our spiritual faculty has been blocked for some times. Since we came into this physical world, it has been blocked. Some of us are born up to maybe 3, 4, or 5 years, we still remember everything. We might even remember the past existence in another town, another country. I suppose you read newspapers some other time and you know that. And many of us still remember God. We were still in the presence of God the day we were born, up to a few years.
Chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế biết, nhưng đôi khi chúng ta không chắc chắn. Bởi vì Ngài không phải lúc nào cũng cho chúng ta dấu hiệu rằng Ngài biết hay không biết. Lý do chúng ta không thấy dấu hiệu từ Ngài, hoặc không nghe được những lời an ủi và khuyên nhủ của Ngài, bởi vì khả năng tâm linh của chúng ta đã bị gián đoạn một thời gian. Kể từ khi chúng ta ra trời trong thế giới vật chất này, khả năng đó đã bị gián đoạn. Vài người trong chúng ta, từ lúc được sinh ra cho đến khoảng 3, 4 hay 5 tuổi, vẫn còn nhớ mọi việc. Chúng ta có thể nhớ ngay cả tiền kiếp của mình khi đã sống ở một thành phố khác hay một quốc gia khác. Nếu quý vị thỉnh thoảng đọc báo, quý vị biết điều đó. Nhiều người chúng ta vẫn còn nhớ đến Thượng Đế. Chúng ta đã sống trong sự hiện diện của Thượng Đế từ ngày chúng ta ra đời cho đến một vài năm sau.
But then as we grow older, the world that we live in crowds itself around us, and then we have to start learning so many things about human responsibility, behavior, duty, whatever ever society heap upon us, and then we begin to let go of the God's vision, which is always with us since we left heaven. And therefore many of us have forgotten that God really exists and how to talk to him. And that is a very pity. But nevertheless, the Bible also told us that if we return to be a child, then we can enter the kingdom of God.
Nhưng khi chúng ta càng lớn lên, thế giới mà chúng ta đang sống sẽ tự gò bó chúng ta. Lúc bấy giờ, chúng ta phải bắt đầu học hỏi rất nhiều điều về trách nhiệm con người, cách cư xử, bổn phận. bất cứ những gì mà xã hội chất chồng lên chúng ta, và bây giờ chúng ta bắt đầu đánh mất hình ảnh của Thượng Đế, vốn luôn luôn ở cùng chúng ta từ khi chúng ta rời khỏi thiên đàng. Do đó, nhiều người trong chúng ta đã quên rằng Thượng Đế thật sự hiện hữu, và quên cách để trò chuyện với Ngài, và đó là một điều rất tội nghiệp. Tuy nhiên, Thánh Kinh cũng đã nói rằng, nếu chúng ta trở lại như một trẻ thơ, lúc bấy giờ chúng ta có thể vào thiên quốc.
The process of returning to childhood is a process that so many saints in the past have used, and we can return again to our purity, to our innocence, by turning our attention inward to the kingdom of God which is within us, and forget temporarily the mundane worries and responsibilities. That doesn't mean that we have to leave our jobs, leave our homes, leave our loved ones and go into the Himalaya and all that. I did that because I was stupid. But I'm going to show you that you are intelligent people. You do not have to go anywhere, and you can see God in your own living room, in your own kitchen, in your own even bathroom, excuse me. But that is the truth. Because wherever we quiet our mind for even 1 second or 1 minute, we can communicate with God. And I mean literally. Even though God is formless and we can never fathom His power or His visage, but as the Bible has stated that God made man in His own image, we could see Him as well in a human form from time to time if He deemed fit to reveal Himself to us in such a way. Because only through a human form can we identify ourselves with our Father, because He will look like us. Also, only in a human form can we communicate with Him, and then we will feel the love from Him and then from us. Then we will know that we truly are the children of heaven.
Phương thức trở lại như trẻ thơ là một phương thức mà rất nhiều vị thánh nhân đã dùng trong quá khứ. Và chúng ta có thể trở lại sự thanh khiết, ngây thơ của chúng ta bằng cách quay sự chú ý trở vào bên trong, về thiên quốc, vốn ở bên trong chúng ta, và tạm thời quên đi những âu lo và trách nhiệm trần gian. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải bỏ công ăn việc làm, bỏ nhà cửa, bỏ những người thân yêu của chúng ta để đi lên Hy Mã Lạp Sơn và những điều như vậy. Tôi đã làm điều đó bởi vì tôi khờ dại. Nhưng tôi sẽ cho quý vị biết rằng quý vị là những người thông minh, quý vị không phải đi bất cứ nơi đâu. Quý vị có thể thấy được Thượng Đế trong phòng khách, trong nhà bếp, ngay cả trong nhà vệ sinh của quý vị. Tôi xin lỗi. Nhưng đó là sự thật. Bởi vì bất cứ nơi nào tâm chúng ta an trụ, ngay cả một giây hay một phút, chúng ta có thể liên lạc với Thượng Đế, thật sự liên lạc được với Ngài, mặc dù Thượng Đế vô hình tướng, và chúng ta không bao giờ có thể thấu hiểu được lực lượng hay dung mạo của Ngài. Nhưng Thánh Kinh có chép rằng, Thượng Đế tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Đôi khi chúng ta cũng có thể thấy được Ngài trong hình dáng con người, nếu Ngài cho là thích hợp để thị hiện bằng cách đó. Bởi vì chỉ qua hình dáng của một con người, chúng ta mới có thể tự nhận biết mình qua đấng cha lành, vì Ngài trông giống như chúng ta. Ngoài ra, chỉ qua hình dáng con người của Ngài, chúng ta mới có thể tiếp chuyện được với Ngài, và rồi chúng ta sẽ cảm nhận tình thương từ Ngài, và sau đó từ chúng ta. Lúc bây giờ, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta thật sự là những người con của Thượng Đế.
How does this happen that God appear in human form? God sent His beloved Son to us, for example, Jesus. In the form of Jesus, in the form of the human of Jesus, He communicates with us at that time, verbally, in the flesh as well. Just like the Bible says that, and the Spirit become flesh and dwells among men. This is one of the physical case that it happened when God manifests himself in a form of human being, material-wise, in a materialized manner. There's another way God manifests to us in a vision, also maybe in a human form, but it's not a physical form, but a metaphysical form. And he may choose to appear to us in the form of Jesus Christ or Buddha or other form of the Master that we trusted. And he will communicate with us, he can talk to us. Also, he can talk to us in another way, like intuitionally. Yes, he will let us know his answer to certain prayers from us or some advice to our certain problems. Nevertheless, most of the time, we will see God in the form of light. Like Moses, when he was alive, he see God appear as a flaming bush. That we can also see. We can even see more than that, because God is more brilliant than thousands of suns put together when we go into his mansion. The higher the mansion, the more brilliance the light from the Lord, that even one hair, if suppose it's a human hair there, it would radiate thousands of suns light. So in order to go back to such splendor and glory, there is a way to do it.
Thượng Đế hiển lộ qua hình dáng con người bằng cách nào? Ngài gửi người con yêu dấu của Ngài đến với chúng ta, chẳng hạn như Chúa Giê-xu, trong hình thể của Chúa Giê-xu, trong hình thể con người của Chúa Giê-xu, Thượng Đế liên lạc với chúng ta vào thời ấy bằng ngôn ngữ cũng như qua hình tướng, cũng như trong Thánh Kinh có nói, Đức Thánh Linh trở thành nhục thể và ngự giữa con người. Đây là một trong những trường hợp xảy ra khi Thượng Đế tự hiện thân trong hình dáng con người, trong một hình dạng vật chất. Có một cách khác khi Thượng Đế hiện thân đến với chúng ta, đó là trong linh cảm. Ngài cũng có thể đến trong một hình dáng con người, nhưng đó không phải là một hình thể vật chất thật sự, mà là một dạng siêu hình. Ngài có thể chọn để xuất hiện đến với chúng ta trong hình dáng của Chúa Giê-xu hay Đức Phật, hay hình dáng của một vị minh sư mà chúng ta tin tưởng. Ngài sẽ liên lạc với chúng ta, Ngài có thể trò chuyện với chúng ta, Ngài cũng có thể nói chuyện với chúng ta bằng một phương cách khác như bằng trực giác. Ngài sẽ cho chúng ta biết câu trả lời của Ngài đối với những lời cầu nguyện nào đó, hay ban vài lời khuyên nhủ trước các vấn đề nào đó của chúng ta. Tuy nhiên, phần đông chúng ta sẽ thấy Thượng Đế trong hình dáng ánh sáng, như Môi-se khi còn tại thế. Ngài thấy Thượng Đế xuất hiện như một bụi lửa sáng rực. Điều này chúng ta cũng có thể thấy được, chúng ta cũng có thể thấy nhiều hơn vậy, bởi vì Thượng Đế rực rỡ hơn ngàn mặt trời cùng gom lại với nhau khi chúng ta vào chỗ ở của Ngài. Chỗ ở càng cao, ánh sáng càng sáng chói, từ vị giáo chủ mà ngay đến một sợi tóc, nếu giả sử có một sợi tóc con người ở đó, sẽ sáng bằng hàng ngàn ánh sáng mặt trời. Để trở về sự huy hoàng và vinh quang này, có một phương cách để thực hiện.
There is a way that we can visit our home again whenever we wish to, and it is as simple as taking the candies or eating the orange, just because we have forgotten. So everything seems mysterious and difficult to us, so much so that sometimes we thought maybe God ignores our prayers, or maybe he doesn't exist. And then we try all kind of means to know him. We even kneel for hours. We go on fasting for days. We pray all night. And we, I would say, sometimes even punish ourselves because we think we are too sinful. God would not visit such a sinner like us. Etc., etc. But actually, all this is the trick of the dark force to put us down, to pressure us into submission to this physical existence. Because a child of God is always a child of God. Whatever he does by mistake or by ignorance is always forgivable by his Father. Once he knows the Father, everything is clear and forgiven. And from then on, he never lose sight of the Father again. And this is how we become happy and we become more blessed, more loving, because we become secure in the kingdom of God, even now while we are still in this physical body. And then we are certain where we are going at death. Because, number one, we know already the way back and forth every day to heaven and earth, I mean literally. Not with the flesh, but with the spirit, we ascend into heaven and we descend into the temple of the flesh again. We can leave and go anytime we want. Also, after that, we will never ever forget that God really exists, because He will remind us every day. He will appear to us every day. And to some of us, when our intense longing and sincerity burns within our heart, He even appears 24 hours. You will eat with Him, sleep with Him, you walk with Him, drive with Him, anything. And that to some such a blessed souls, He never fear hell, death, anything in this world will never frighten Him again. And we could, all of us, or at least many of us, can attain such spiritual elevation if we want. It just takes a little quiet down every day. I wouldn't say work, because all we do is just sit quiet and wait for God to come. And He comes very fast.
Có một phương cách để chúng ta thăm viếng nhà của chúng ta trở lại bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Điều đó đơn giản như lấy kẹo hay ăn trái cam. Chỉ vì chúng ta đã quên, cho nên mọi việc dường như quá bí ẩn và khó khăn đối với chúng ta. Đến nỗi, đôi khi chúng ta nghĩ rằng có lẽ Thượng Đế tảng lờ lời cầu nguyện của mình, hay có thể là Ngài không hiện hữu. Rồi chúng ta thử đủ mọi cách để tìm biết Ngài, ngay cả quỳ gối hàng giờ, nhịn ăn nhiều bữa, cầu nguyện suốt đêm. Đôi khi chúng ta ngay cả tự trừng phạt lấy mình, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá tội lỗi, rằng Thượng Đế sẽ không viếng thăm một người tội lỗi như chúng ta, v.v. Nhưng thật ra, tất cả những điều này đều là những mưu mẹo của lực lượng đen tối để đàn áp chúng ta, để áp lực chúng ta quy phục đời sống vật chất này. Bởi vì một người con của Thượng Đế mãi mãi vẫn là một người con của Thượng Đế. Bất luận điều gì người này làm, do lầm lẫn hay vì vô minh, bao giờ cũng được Cha tha thứ. Một khi người con biết được đấng Cha lành, mọi việc đều rõ ràng và được tha thứ. Rồi từ đó trở đi, người con không bao giờ để mất dạng đấng Cha lành nữa. Và đó là cách chúng ta trở nên an lạc. Chúng ta được ân điển nhiều hơn và trở nên từ ái hơn, bởi vì chúng ta được an toàn trong thiên quốc, ngay cả trong hiện tại, trong lúc chúng ta vẫn còn trong thể xác vật chất này. Lúc đó, chúng ta sẽ biết chắc chúng ta sẽ về đâu khi chết. Bởi vì trước nhất, chúng ta đã biết con đường đi đi về về từ địa cầu đến thiên đàng. Thật sự là như vậy. Chúng ta lên thiên đàng không phải bằng nhục thể, nhưng bằng linh thể. Và sau đó, chúng ta xuống đền thờ này trở lại, tức là nhục thể. Chúng ta có thể đi hay về bất cứ lúc nào mà chúng ta muốn. Ngoài ra, sau đó chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng Thượng Đế thật sự hiện hữu, bởi vì Ngài sẽ nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Ngài sẽ xuất hiện đến với chúng ta mỗi ngày. Đối với vài người trong chúng ta, khi sự ước ao mãnh liệt và sự thành tâm bừng cháy trong tâm hồn chúng ta, Ngài hiện thân ngay cả 24 tiếng đồng hồ. Họ sẽ ăn cùng với Ngài, ngủ với Ngài, đi dạo với Ngài, lái xe với Ngài, bất cứ sinh hoạt gì. Và đối với những linh hồn tràn đầy ân điển như vậy, họ sẽ không bao giờ sợ địa ngục, sợ chết, không một điều gì trong thế giới này sẽ làm họ khiếp sợ nữa. Và chúng ta có thể làm được điều này. Tất cả chúng ta, hoặc ít nhất đa số chúng ta, có thể đạt tới đẳng cấp tâm linh như thế nếu chúng ta muốn, chỉ cần một chút tĩnh lặng mỗi ngày. Tôi sẽ không gọi đó là một công việc, bởi vì chúng ta chỉ cần ngồi yên lặng, chờ Thượng Đế đến, và Ngài đến rất nhanh.